muôn vàn phép lạ.
Một vị ẩn sĩ nọ, sau 60 năm sống khắc khổ giữa sa mạc, bỗng cảm thấy chán nản khi nghĩ rằng mình chưa hề làm được phép lạ nào như các vị tiền bối. Ông quyết định rời bỏ sa mạc để trở về đô thị, sống một cuộc sống tiện nghi, bình thường như mọi người. Nhưng đôi mắt Chúa lúc nào cũng dõi theo từng suy nghĩ, từng đường đi nước bước của ông. Biết ông đang toan tính bỏ cuộc để trở lại đô thị, Thiên Chúa bèn sai một thiên thần đến với ông. Vị sứ thần đã nói với ông như sau: Ngươi đang toan tính điều gì thế? Ngươi hãy thử nghĩ, có phép lạ nào kỳ diệu hơn chính cuộc sống của ngươi không? Ai đã ban cho ngươi sức mạnh để có thể cầm cự được trong nơi hoang vu này trong mấy chục năm qua? Ai đã chúc lành cho cây cỏ ngươi đã dùng trong thời gian qua mà không hề gây nguy hại cho ngươi? Ngươi hãy ở lại đây và xin Chúa ban cho ngươi thêm lòng khiêm nhượng. Được lời của vị sứ thần nâng đỡ, nhà ẩn sĩ ở lại trong sa mạc và tiếp tục cuộc sống tu trì của ông với niềm tin vững vàng rằng mỗi một phút giây qua đi trong cuộc sống là một phép lạ mà Thiên Chúa đang thực hiện cho ông.
Bạn thân mến, đây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ. Giáo hội mượn lời Kinh Thánh này để mời gọi chúng ta sống một cách sung mãn giây phút hiện tại. Mỗi một giây phút hiện tại là một hồng ân cứu độ. Thiên Chúa vẫn tiếp tục biến mỗi phút giây của cuộc sống chúng ta thành một phép lạ. Không là phép lạ sao khi tim của chúng ta vẫn tiếp tục đập, mũi chúng ta vẫn tiếp tục hít thở? Còn gì kỳ diệu bằng chính sự sống mà Thiên Chúa vẫn tiếp tục trao ban cho chúng ta? Còn gì kỳ diệu bằng niềm tin Ngài đã trao ban để chúng ta tiếp tục tiến bước trong cuộc lữ hành này? Chúng ta vẫn thường nói, ngạc nhiên là khởi đầu của khám phá. Nếu tất cả những khám phá của khoa học đều bắt nguồn từ những câu hỏi mà con người tự đặt ra khi nhìn ngắm vũ trụ, thì sự ngây ngất trước những kỳ công của sáng tạo, trước cuộc sống, trước tình người cũng phải là động lực giúp người tín hữu Kitô chúng ta thấy được, cảm mến được sự hiện diện và tác động kỳ diệu của Thiên Chúa. Cái nhìn ấy sẽ giúp chúng ta thấy được giá trị của những công việc âm thầm từng ngày của chúng ta. Cái nhìn ấy sẽ mang lại cho chúng ta sức mạnh để tiếp tục phấn đấu khi phải đương đầu với bệnh tật, với thử thách, với mất mát trong cuộc sống. Một Thiên Chúa luôn làm những kỳ diệu cũng chính là Đấng đang có mặt trong từng phút giây của cuộc đời chúng ta, để đem lại cho chúng ta những điều thiện hảo, đôi khi vượt quá khỏi cái nhìn nông cạn, sự thẩm định giới hạn của chúng ta. Quý vị, các bạn trẻ vừa nghe Lẽ Sống 7. Mời quý vị
các bạn trẻ tìm nghe tiếp lẽ sống 8, 9 và 10. Nguyện xin bình an, tình thương và niềm vui của Thiên Chúa luôn tuôn tràn nơi quý vị, các bạn trẻ và gia đình đến muôn đời.
Tôi đau khổ, tôi đã cảm thông với nghịch của đời. Khi tôi nghèo đói, lúc đó mới biết đói nghèo thế nào. Khi tôi gian nan, tôi đã sẻ chia với người khốn cùng. Khi tôi lầm lỡ, tôi đã theo đường con người yêu đuối. Lạy Chúa, bước đường Chúa đi, cuộc đời kết thân với đám dân nghèo. Lạy Chúa, Chúa đã cảm thông thân phận con người và bao yêu đuối. Lạy Chúa, Chúa đã thứ tha loài người ghét ghen kết án thật tình. Lạy Chúa, những lời Chúa ban cho người dõi theo. Tôi cô độc, tôi đã cảm thông với người lẻ loi. Khi tôi trầm lắng, lúc đó mới thấy sống là thế nào. Khi tôi bơ vơ, tôi đã xa chia với người bất hạnh. Khi tôi lạc lõng, tôi đã thấu đường con người gần bó. Chúa đi, cuộc đời kết thân với đám dân nghèo. Lạy Chúa, Chúa đã cảm thông thân phận con người và bao yêu đuối. Lạy Chúa, Chúa đã thứ tha loài người ghét ghen kết án thật tình. Lạy Chúa, những lời Chúa ban cho người dõi theo.